là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận phụ nữ Mông với việc gìn giữ trang phục dân tộc. Tiếp đó là phản ánh Yên Bái tích cực thực hiện đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Cuối chương trình là chuyên mục lao động công đoàn. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Nhờ có những giải pháp tích cực nên từ đầu năm đến nay, Ngân hàng Nông nghiệp huyện Văn Chấn đã huy động vốn đạt hơn 1.150 tỷ đồng, tăng gần 30 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó tiền gửi dân cư chiếm 90%, tăng 5% so với đầu năm, còn lại là tiền gửi của các tổ chức chính trị xã hội. Cùng với đó, chi nhánh đã cho các thành phần kinh tế vay gần 12 tỷ đồng, đưa tổng dư nợ lên hơn 1.192 tỷ đồng. Trong thời gian tới, chi nhánh sẽ tiếp tục huy động vốn và tập trung ưu tiên cho vay đẩy mạnh phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, kinh doanh dịch vụ du lịch và phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp khác để góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho nhân dân, thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển.
Vụ nuôi tằm lấy kén năm 2023, giá kén đang được nhà máy thu mua với giá từ 170 đến 190 ngàn đồng một kg. Ước giá trị thu nhập đạt khoảng trên 200 tỷ đồng. Người dân trồng dâu nuôi tằm của huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái thu lời cao. Năm nay, các nước Nhật Bản, Italia, Ấn Độ, Pháp, đặc biệt là thị trường Ấn Độ nhập khẩu các sản phẩm tơ tằm từ Việt Nam. Hiện nay, huyện Trấn Yên có gần 900 hectare dâu, sản lượng kén thu hoạch hàng năm đạt hơn 1.100 tấn. Cây dâu không chỉ cho thu nhập cao mà đã đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Hiện nay, 100% các xã trong vùng quy hoạch phát triển đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Một số xã như Báo Đáp, Đào Thịnh, Việt Thành, Quy Mông đã trở thành xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.
Thưa quý vị và các bạn, là đơn vị được giao phụ trách giúp đỡ xã Nậm Khắt, huyện Mù Căng Chải theo sự phân công của tỉnh. Mới đây, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã phối hợp với Hội đồng hương Yên Bái tại Hà Nội tặng quà cho các hộ nghèo trên địa bàn xã.
Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái và Hội đồng hương Yên Bái tại Hà Nội đã tặng 25 tấn xi măng cho 25 hộ nghèo của xã Nậm Khắt, huyện Mù Căng Chải, giúp các hộ sửa chữa nhà cửa, xây dựng công trình vệ sinh và chuồng trại phục vụ sinh hoạt sản xuất. Là xã vùng cao của tỉnh Yên Bái còn nhiều khó khăn, song xã Nậm Khắt phấn đấu về đích nông thôn mới vào năm 2024. Nên hiện nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã đang nỗ lực hoàn thành các tiêu chí, nhất là các tiêu chí khó thực hiện như nâng cao thu nhập cho người dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo, xây dựng đường giao thông nông thôn, vệ sinh môi trường. Việc Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cùng Hội đồng hương Yên Bái tại Hà Nội hỗ trợ xi măng cho các hộ nghèo trên địa bàn xã là một trong những hoạt động thiết thực giúp các hộ hoàn thiện về tiêu chí nhà ở, vệ sinh môi trường, có điều kiện sinh hoạt và sản xuất ổn định, qua đó giảm tỷ lệ hộ nghèo về đích chương trình nông thôn mới theo kế hoạch đề ra.
Tỉnh đoàn Yên Bái, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Giáo dục Đào tạo vừa phối hợp tổ chức lễ xuất quân học kỳ trong quân đội năm 2023. Chương trình kỳ học trong quân đội năm 2023 được tổ chức tại Trung đoàn 121 với sự tham gia của 90 chiến sĩ từ 9 đến 14 tuổi. Trong thời gian 10 ngày từ ngày 4 tháng 6 đến ngày 3 tháng 6 năm 2023, chương trình sẽ tập trung vào các nội dung trọng tâm như giáo dục chính trị, truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tập làm chiến sĩ với các bài tập điều lệnh đội ngũ, điều lệnh quản lý bộ đội, huấn luyện thể lực, huấn luyện hậu cần, tập băng bó vết thương, tăng gia sản xuất. Bên cạnh đó, các em còn được tham gia hành trình về nguồn, hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, chuyên đề cảm xúc, rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng thực hành xã hội cùng nhiều hoạt động bổ trợ khác. Đây là năm thứ 11 tỉnh đoàn Yên Bái phối hợp tổ chức chương trình học kỳ trong quân đội. Sau 10 năm phối hợp tổ chức, chương trình đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của các cấp các ngành và sự ủng hộ nhiệt tình của các bậc phụ huynh và các bạn đoàn viên thanh thiếu nhi. Công tác tổ chức, quản lý, điều hành được phối hợp thực hiện tốt, đảm bảo an toàn, hiệu quả, chất lượng phù hợp với lứa tuổi. Thông qua chương trình học kỳ trong quân đội nhằm tạo môi trường mang tính kỷ luật của quân đội, giúp các em làm quen với đời sống chiến sĩ, biết khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách trong học tập và cuộc sống, gặt hái những bài học quý giá về tính kỷ luật sáng tạo, ý thức tự giác, tính trung thực, sự dũng cảm và ý chí vươn lên, biết yêu thương, chia sẻ, giúp đỡ mọi người, đồng thời tích cực rèn luyện, sống trách nhiệm vì cộng đồng, gia đình và xã hội.
Thực hiện đề án xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị thông minh, đến nay Yên Bái đã có 58 điểm với 155 camera hoạt động hiệu quả. Việc lắp đặt hệ thống camera giám sát đô thị thông minh được triển khai tại 4 địa phương là thành phố Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ, huyện Yên Bình và Mù Căng Chải. Ngoài camera được lắp đặt để giám sát đô thị thì có 9 điểm lắp đặt giám sát xử lý vi phạm giao thông, 44 điểm giám sát an ninh trật tự. Việc vận hành thử nghiệm hệ thống camera giám sát đô thị thông minh bước đầu đã góp phần ngăn ngừa vi phạm trật tự an toàn giao thông và trật tự an toàn xã hội của người dân, hỗ trợ điều tra giám sát các vụ việc xảy ra, góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành quy tắc an toàn giao thông của người tham gia giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông ngay trên các điểm đen, nút giao. Thời gian qua, nhờ có hệ thống camera mà nhiều vụ vi phạm về an ninh trật tự trên địa bàn cũng đã được làm rõ, góp phần đảm bảo một cuộc sống bình yên cho nhân dân.
Quý vị và các bạn vừa nghe tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, một trong những sắc thái độc đáo làm nên những nét riêng có cho mỗi dân tộc ở nước ta chính là bộ trang phục truyền thống. Với phụ nữ đồng bào Mông ở Yên Bái, họ rất tự hào bởi nét đẹp văn hóa trang phục riêng biệt của dân tộc mình. Mỗi bộ váy áo với những hoa văn tinh tế được tạo nên từ chính bàn tay phụ nữ Mông và được truyền lại để gìn giữ và bảo tồn cho thế hệ trẻ.
Tranh thủ những lúc rảnh rỗi, chị Lù Thị Trơ, thị trấn Mù Căng Chải ngồi thêu những hoa văn họa tiết trên váy áo để mặc hàng ngày. Chẳng cần vẽ trước hình ảnh, đôi tay toàn thoát của chị kéo dài sợi chỉ tạo nên những khối được thêu từ trí nhớ và sự sáng tạo của bản thân. Để làm được một bộ váy áo mặc, chị Trơ phải mất cả nửa năm mới hoàn thành. Còn những bộ cầu kỳ hơn để mặc trong những dịp lễ Tết đòi hỏi nhiều chi tiết sặc sỡ, thường chị phải mất cả năm mới làm xong. Chị Trơ cho biết thêm.
Đối với một người phụ nữ Mông thì phải biết cách may và khâu các bộ trang phục của bản thân. Những hoa văn trong trang phục này chủ yếu dựa vào chuyển miệng và cầm tay để chỉ các mũi kim đường chỉ cho thế hệ trẻ, nên bắt buộc phải truyền dạy cho các con, các em để trang phục được truyền từ đời này sang đời khác và không bị mai một.
Trang phục thường ngày của phụ nữ Mông thường được dệt bằng sợi lanh. Cây lanh sau khi cắt về được phơi qua một nắng cho héo, rồi tách lấy vỏ, cho vào cối giã mềm, tước nhỏ rồi biện chặt thành dây dài. Đặt trên phiến đá, lăn đi lăn lại cho bong hết lớp bột chỉ bên ngoài. Đến khi nào sợi lanh trở nên mềm, dài, bắt ánh sáng óng ánh, rồi đem dệt. Lanh được đem nhuộm màu và cuối cùng là lấy sáp ong vẽ lên vải trắng những đường hoa văn. Hoa văn trong trang phục của phụ nữ Mông chủ yếu là hoa văn hình học như hình chữ nhật, hình thoi, hình xoáy ốc. Màu sắc chủ đạo là màu xanh, trắng và đen. Đặc biệt nhất là trang phục cưới của phụ nữ Mông gồm áo xẻ ngực, váy thắt lưng và xà cạp. Váy có nhiều nếp gấp, mềm mại, khi xòe ra như cánh hoa. Chị Giàng A Vang, bản La Pán Tẩn cho biết.
Bộ trang phục của người Mông khi mà làm bộ váy áo cưới thì cũng khác với bộ váy mà bình thường. Theo như cái váy thì nó theo rất nhiều... Nó theo rất nhiều công đoạn và cái chân là cái chân đỏ khác với cái váy mà bình thường. Váy mà bình thường chỉ là cái chân váy đen thôi, nhưng mà váy đám cưới thì phải là váy chân đỏ. Màu sắc của cái váy cưới là nó có màu sắc rất là sặc sỡ.
Về mặt kỹ thuật, mỹ thuật trong từng công đoạn làm nên bộ trang phục, người Mông đã biết vận dụng nhiều kỹ năng, kỹ xảo một cách thuần thục như dệt, thêu, ghép và vẽ trên vải. Mỗi phương pháp đều cho những đặc điểm kỹ thuật riêng mà họ đã biết tận dụng những ưu điểm để bổ sung cho nhau, tạo thành một bản giao hưởng hoàn chỉnh cho nghệ thuật tạo hình trên sản phẩm dệt. Mỗi hoa văn đường nét trên trang phục phụ nữ Mông ngoài biểu hiện tâm tư tình cảm còn là tiêu chuẩn đánh giá tài năng và phẩm hạnh. Người phụ nữ giỏi thêu thùa được cả cộng đồng đề cao coi trọng. Bởi vậy, không chỉ làm cho chính mình, truyền dạy lại cho con cháu, nhiều chị em còn làm thêm trang phục để bán. Để hoàn thành một bộ váy áo, những người thợ lành nghề mất chừng 4 đến 5 tháng. Sau khoảng 5 công đoạn, chị Lù Thị Ninh, bản Mang Mủ, xã Mùa Dề, một trong những người có kinh nghiệm may các bộ trang phục Mông phục vụ bà con cho biết.
Học thêu váy áo cũng giống như là đi học chữ bệnh. Nếu không có người dạy và không chịu khó học thì không thể làm được một bộ quần áo, nhất là cho người phụ nữ.
Dưới đôi bàn tay khéo léo của người phụ nữ Mông, trang phục của đồng bào Mông Yên Bái được thêu dệt với muôn sắc màu để từ đó cảm nhận được vẻ đẹp mặn mà của những thiếu nữ miền sơn cước. Đây cũng là cách phụ nữ vùng cao giữ gìn và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình và góp phần tô điểm cho vườn hoa văn hóa của các dân tộc trên đất nước Việt Nam.
quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị, đề án số 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 là một nội dung quan trọng trong tiến trình đẩy mạnh cải cách hành chính, phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Với quyết tâm chính trị cao, chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở và lực lượng công an tỉnh Yên Bái đã nỗ lực quyết tâm triển khai các nhiệm vụ của đề án 06, bước đầu mang lại những kết quả tích cực. Phản ánh của phóng viên chương trình.
Đề án 06 là đề án có ý nghĩa rất quan trọng trong việc tạo hệ sinh thái phát triển dữ liệu về dân cư, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của các cấp các ngành để đóng góp vào việc hình thành và khai thác tài sản chung của quốc gia. Đề án có 7 quan điểm chỉ đạo và 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, 25 dịch vụ công thiết yếu liên quan đến người dân doanh nghiệp để thực hiện trên môi trường điện tử, đã thể hiện quyết tâm rất lớn của Chính phủ trong thực hiện 3 chiến lược đột phá theo tinh thần nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Đồng thời phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp trên tinh thần lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu và là động lực phát triển. Theo lộ trình của đề án 06, các thông tin công dân sẽ dần được tích hợp trên thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử cùng với ứng dụng EVNID sẽ giúp người dân chỉ sử dụng duy nhất thẻ căn cước công dân thay thế nhiều giấy tờ khác để thực hiện các giao dịch với các cơ quan nhà nước, đảm bảo chính xác và thuận tiện. Nhằm thực hiện hiệu quả đề án, tỉnh Yên Bái đã xây dựng và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ của đề án, làm căn cứ để các địa phương tổ chức thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh. Trong đó chú trọng đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và lợi ích của đề án 06. Để người dân hiểu và sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, từ đó góp phần thực hiện tốt các nội dung của đề án ngay từ cơ sở. Ông Nguyễn Đăng Khoa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên nói:
Ban chỉ đạo cũng đã thành lập một cái tổ chuyển đổi số và tổ thực hiện cái đề án. Thực hiện cái đề án thì trong đó là gồm có trong đó là có đoàn thanh niên này và sự vào cuộc của đoàn thanh niên và lực lượng công an của địa phương để phối hợp cùng với các đoàn thể nữa để tổ chức thực hiện. Trong đó là có cái tuyên truyền vận động cho nhân dân và thậm chí là đến các cái tổ dân phố, từng tổ chia nhóm đến từng tổ dân phố, đi từng gõ và gõ nhà, đặc biệt là cái có sự vào cuộc của và cũng qua đó cũng đã tạo được sự đồng thuận của nhân dân để trong cái thực hiện cái đề án 06.
Anh Phan Văn Điệp, tổ 4 thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên cho biết.
Sau khi mà được địa phương tuyên truyền về tích hợp cái định danh cá nhân, sau đó thì là kích hoạt phần mềm VNID thì là nhận thấy rằng là cái phần mềm nó rất là hiệu quả. Khi mà tích hợp thì ở trên các cái cơ quan đã đồng bộ thì là khi làm việc như người dân chúng tôi đến làm việc ở tại các cái cơ quan thì là cái thủ tục hành chính làm rất là nhanh, rất là tiện lợi, nhanh gọn và dễ sử dụng.
Với vai trò nòng cốt trong triển khai thực hiện đề án 06, thời gian qua, lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, công an các cấp đã tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp làm sạch dữ liệu và duy trì thường xuyên hàng ngày việc bổ sung, cập nhật dữ liệu đảm bảo đúng, đủ, sạch, sống. Trong đó đẩy mạnh tiến độ cấp căn cước công dân gắn chip điện tử và tài khoản định danh điện tử, tạo điều kiện để phục vụ chuyển đổi số quốc gia, phục vụ lợi ích của nhân dân, tăng cường thực hiện tốt các dịch vụ công của ngành trên môi trường điện tử như đăng ký thường trú, tạm trú, khai báo tạm vắng, thông báo lưu trú. Đồng thời để tạo thuận lợi cho người dân trong việc thực hiện cài đặt và sử dụng các ứng dụng dịch vụ tiện ích của đề án, toàn tỉnh đã xây dựng 180 mô hình điểm hướng dẫn dịch vụ công tại các đơn vị cơ sở. Thiếu tá Hoàng Vũ Trung, đội trưởng đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, công an huyện Yên cho biết.
Thực hiện kế hoạch cao điểm của Bộ Công an cũng như là công an tỉnh về thực hiện đề án 06, thì công việc phía công an huyện Văn Yên thì đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện ban hành kế hoạch để triển khai đến các đội nghiệp vụ cũng như là công an các xã thị trấn và Ủy ban nhân dân các xã thị trấn để tích cực vào cuộc, đặc biệt là việc kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Do vậy, qua một tháng triển khai trên địa bàn huyện Văn Yên đã tiến hành kích hoạt được trên 15.000 tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Ngoài ra các cái nội dung khác liên quan đến đề án 06, ví dụ như là cập nhật số chứng minh nhân dân 9 số, làm sạch dữ liệu dân cư, đảm bảo thông tin công dân đúng đủ sạch sống ở trên địa bàn huyện cũng đã đạt được những kết quả tích cực.
Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và hướng tích cực từ phía người dân, đến nay tổng số thủ tục hành chính mức độ 3-4 do cơ quan đơn vị địa phương quản lý cung cấp trên cổng dịch vụ công của tỉnh là 687 thủ tục, đã triển khai tiếp nhận xử lý giải quyết hồ sơ của 23/25 dịch vụ công thiết yếu theo đề án 06. Tỉnh Yên Bái đạt tỷ lệ kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2, cao thứ 8 trên toàn quốc và là một trong 3 tỉnh đầu tiên hoàn thành kết nối cổng dịch vụ công tỉnh với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đồng thời, việc triển khai tích hợp dịch vụ công trực tuyến theo chương trình chuyển đổi số quốc gia, chiến lược phát triển chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số được triển khai thực hiện, bước đầu đạt kết quả nhất định như đăng ký thi tốt nghiệp trung học phổ thông trực tuyến, cấp hộ chiếu phổ thông trực tuyến. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện đề án 06 vẫn còn nhiều khó khăn vướng mắc. Chính vì vậy, nhằm đẩy mạnh việc triển khai đề án, vừa qua Ủy ban dân tỉnh đã ban hành kế hoạch cao điểm tuyên truyền hướng dẫn thực hiện đề án ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Yên Bái, từ ngày 10 tháng 5 đến ngày 10 tháng 8 năm 2023. Kế hoạch đã đưa ra nhiều giải pháp cụ thể thiết thực nhằm thúc đẩy việc thực hiện đề án 06 một cách mạnh mẽ từ cấp xã, phường và người dân. Trung tá Nguyễn Việt Chí, trưởng công an phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái cho biết.
Thực hiện theo cái kế hoạch số 590 ngày 30 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban dân thành phố Yên Bái về mở đợt cao điểm về đích sớm việc thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân, thì về công an phường thì chúng tôi đã tham mưu cho ban chỉ đạo 06 của phường và vận động bà con nhân dân tập trung vào cái việc vận động con em, những người vắng mặt ở địa bàn để lấy cái số điện thoại cảnh sát khu vực xuống tận nhà liên hệ trực tiếp để vận động người ta về địa phương cũng như là thực hiện cái nhiệm vụ cấp cái căn cước công dân ở cái nơi người ta cư trú. Đối với những người mà có già yếu không đi lại được thì kế hoạch của phường chúng tôi là những trường hợp còn có thể đi lại được thì sẽ đưa phương tiện xuống tận nhà để đón lên để làm, những trường hợp không đi lại được thì tôi sẽ phối hợp với công an thành phố để xuống tận nhà để cấp căn cước công dân cho bà con nhân dân. Về trong quá trình thực hiện thì về cơ bản cái trang thiết bị của như máy tính, hệ thống mạng cơ bản là đáp ứng được cái yêu cầu thực hiện nhiệm vụ.
Ông Triệu Văn Điệp, thôn Ngòi Mấy, xã Bảo Ái, huyện Yên Bình nói:
Hôm nay gia đình tôi thì cũng rất là hân hạnh được các anh các chị thì công an xã này với lại các bác trên dưới huyện lên đây thì làm cái thẻ căn cước để cho bố tôi, thì tôi rất cảm ơn. Thì hoàn cảnh thì cũng các bác cũng thấy rồi, bố thì cũng bị từ tai biến từ năm 1994 về đây thì cũng liệt giường từ được 17-18 năm rồi. Xong đến mẹ tôi thì từ năm ngoái thì cũng bị ung thư khoang miệng, thì bây giờ thì cũng bị cũng yếu lắm rồi, thì cũng được nhà nước này cũng quan tâm đến đây thì bớt tí thời gian được vào đây thì cũng tốt quá, gia đình tôi rất cảm ơn.
Với tinh thần tất cả vì lợi ích quốc gia và quyền lợi của người dân, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, đề án 06 đã và sẽ góp phần thay đổi phương thức quản lý công dân, khắc phục tình trạng thiếu thống nhất và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác quản lý thông tin công dân, tạo điều kiện thuận lợi và nền tảng quan trọng để triển khai dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, góp phần đẩy mạnh phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục lao động và công đoàn.
Chuyên mục lao động và công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, suốt quá trình hoạt động, công đoàn ngành giáo dục và đào tạo luôn gắn liền với sự phát triển và trưởng thành của sự nghiệp giáo dục đào tạo của tỉnh, cũng như các phong trào thi đua yêu nước của ngành và địa phương. Những năm qua, cùng với làm tốt vai trò đại diện và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động, công đoàn ngành giáo dục Yên Bái luôn bám sát nhiệm vụ của ngành, thường xuyên phát động và tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh và thúc đẩy nâng cao chất lượng giáo dục. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Công đoàn ngành giáo dục Yên Bái hiện có 33 công đoàn cơ sở, trong đó có 1 công đoàn cơ sở hành chính sự nghiệp, 30 công đoàn cơ sở sự nghiệp công lập và 2 công đoàn cơ sở ngoài nhà nước với 1.550 đoàn viên là cán bộ, nhà giáo, người lao động. Trong suốt quá trình hoạt động cùng với sự phát triển của sự nghiệp giáo dục đào tạo tỉnh nhà, công đoàn ngành đã chủ động xây dựng kế hoạch tích cực đổi mới phương pháp hoạt động, xứng đáng là đại diện bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng, chăm lo đời sống cho cán bộ, đoàn viên, người lao động, tạo động lực để nâng cao chất lượng hiệu quả giáo dục và đào tạo. Bà Nguyễn Thị Tám, Chủ tịch Công đoàn ngành giáo dục đào tạo tỉnh Yên Bái cho biết.
Trong nhiệm kỳ vừa qua thì Ban chấp hành Công đoàn ngành giáo dục tỉnh Yên Bái luôn bám sát vào sự chỉ đạo của công đoàn cấp trên để triển khai chỉ đạo các công đoàn cơ sở thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017-2023. Trong đó thì chúng tôi tập trung đổi mới nội dung phương thức hoạt động công đoàn và tăng cường cái công tác chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho công nhân viên chức lao động. Ngay từ đầu nhiệm kỳ thì Công đoàn ngành giáo dục tỉnh Yên Bái đã ký quy chế phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo, với Liên đoàn Lao động các huyện, thị xã, thành phố để triển khai, chỉ đạo, thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn của ngành mang lại hiệu quả thiết thực, đáp ứng với yêu cầu đổi mới giáo dục.
Thực hiện lời dạy của Bác Hồ, dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt và học tốt và hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước do các cấp các ngành phát động. Công đoàn ngành đã phối hợp với Ban Giám đốc tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Ngay từ thời điểm bắt đầu mỗi năm học, Công đoàn ngành đã chỉ đạo cho các công đoàn cơ sở phát động các phong trào thi đua hay tốt, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, giỏi việc trường, đảm việc nhà, đổi mới sáng tạo trong dạy và học. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền cho cán bộ, đoàn viên, giáo viên tích cực hưởng ứng cuộc vận động dân chủ kỷ cương, tình thương trách nhiệm. Cuộc vận động nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, xây dựng gia đình nhà giáo văn hóa. Thông qua các phong trào thi đua đã thực sự tạo khí thế động lực để mỗi cán bộ, nhà giáo, người lao động và học sinh các trường học cùng phấn đấu vươn lên, giành nhiều thành tích cao trong học tập và giảng dạy. Cô giáo Dương Thị Thu Thủy, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Chu Văn An, huyện Văn Yên cho biết.
Trong những năm vừa qua, Công đoàn cơ sở Trường Trung học Phổ thông Chu Văn An đã tham mưu cho cấp ủy đảng, phối hợp với chính quyền đồng cấp tạo mọi điều kiện thuận lợi cho đoàn viên công đoàn tham gia các lớp bồi dưỡng thường xuyên và học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Bên cạnh đó thì Công đoàn cơ sở cũng đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên tham gia các phong trào thi đua như lao động giỏi, lao động sáng tạo, giỏi việc nước, đảm việc nhà, đổi mới sáng tạo trong dạy và học. Phối hợp với chuyên môn tổ chức các hội thảo nhằm trao đổi về chuyên môn, tôn vinh nghề dạy học, động viên cán bộ giáo viên thường xuyên tự học, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và sáng tạo trong các hoạt động giáo dục, góp phần đổi mới mạnh mẽ sự nghiệp giáo dục và đào tạo.
Mỗi tổ chức công đoàn cơ sở, mỗi địa phương có những đặc thù khác nhau, nhưng với các phong trào thi đua do Công đoàn ngành giáo dục phát động, đều được cán bộ, nhà giáo, người lao động đồng tình hưởng ứng và tích cực thực hiện hiệu quả, nhất là phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, luôn được các nhà trường học duy trì. Để nâng cao chất lượng, đội ngũ cán bộ giáo viên đã không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin, giúp học sinh hiểu bài và nắm chắc kiến thức một cách nhanh nhất. Cùng với đó, các phong trào văn hóa, thể thao cũng được triển khai thực hiện rộng khắp trong toàn ngành. Thông qua việc phát động phong trào, 100% công đoàn cơ sở đã thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả các câu lạc bộ thể thao như bóng chuyền, bóng đá, cầu lông, các đội văn nghệ xung kích nhằm nâng cao tinh thần, sức khỏe cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên. Thầy giáo Nguyễn Quang Hưng, Chủ tịch Công đoàn Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái nói.
Trong những năm qua thì Công đoàn nhà trường đã phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, văn nghệ trong cán bộ giáo viên nhân viên nhà trường và học sinh để tạo ra một cái sự lan tỏa, một cái sinh hoạt về tinh thần. Và đồng thời là Công đoàn nhà trường cũng đã phối hợp với các đoàn thể tổ chức cái chuyến đi trải nghiệm và tạo ra những cái hoạt động ngoại khóa giúp cho công đoàn thì các con em của công đoàn viên có được những cái chuyến giao lưu, học hỏi kinh nghiệm và có những cái tinh thần hợp tác sôi nổi.
Bên cạnh tạo khí thế thi đua sôi nổi thông qua việc triển khai thực hiện các cuộc vận động và phong trào, đặc biệt là làm tốt công tác thi đua khen thưởng, đã phát hiện nhiều mô hình hay, nhiều cách làm mới sáng tạo và hiệu quả. Các tập thể cá nhân tiêu biểu xuất sắc thực sự trở thành nòng cốt trong phong trào thi đua của ngành. Trung bình mỗi năm có hàng trăm tập thể cá nhân điển hình tiên tiến cùng những học sinh có thành tích xuất sắc được tuyên dương khen thưởng của ngành và các đơn vị địa phương, góp phần giúp tổ chức công đoàn ngành ngày càng vững mạnh. Cùng với việc đẩy mạnh các phong trào thi đua, công đoàn ngành đã tham gia cùng với lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt các chế độ chính sách như tiền lương, nâng bậc lương cho cán bộ theo đúng quy định, giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động. nhằm chăm lo kịp thời đời sống vật chất và tinh thần để cán bộ, giáo viên, nhân viên của ngành yên tâm công tác cống hiến. Thời gian qua, các cấp công đoàn ngành giáo dục còn duy trì hiệu quả nguồn quỹ hỗ trợ đoàn viên người lao động và học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chỉ tính riêng trong nhiệm kỳ 2017-2023, công đoàn ngành đã phối hợp thực hiện việc khám bệnh định kỳ cho hơn 5.000 lượt cán bộ, nhà giáo, người lao động, thăm hỏi trợ cấp cho gần 7.000 lượt cán bộ, nhà giáo, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông hàng năm, học sinh bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19, hỗ trợ xây dựng các công trình giáo dục, làm nhà ở với số tiền hàng tỷ đồng. Công đoàn các trường học duy trì tốt công tác thăm hỏi, chia sẻ, động viên đoàn viên khi ốm đau, tai nạn, rủi ro, qua đó động viên tinh thần cán bộ, nhà giáo, lao động yên tâm, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thầy giáo Hồ Tuyên, trường trung học phổ thông Cảm Nhân, huyện Yên Bình cho biết.
Trong cuộc sống tôi cũng không gặp được may mắn, tôi đã bị tai nạn và đã được tháo khớp bàn tay phải. Và trong năm 2009 tôi ung thư bị phổi và đã xạ trị và điều trị hóa chất. Hiện tại thì sức khỏe cũng tương đối ổn định nhưng vẫn phải điều trị thuốc, sức khỏe là không được tốt. Trong quá trình công việc ấy thì được sự quan tâm giúp đỡ của công đoàn ngành các cấp và đặc biệt là công đoàn ngành giáo dục đào tạo Yên Bái đã quan tâm và giúp đỡ tôi, đã hỗ trợ để xây dựng cái nhà máy ấm tình thương dành cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Rất là cảm ơn các cái sự giúp đỡ rất chân thành của các công đoàn các cấp này và đặc biệt là công đoàn ngành sở dục tạo và công đoàn cơ sở đã tạo điều kiện và tạo động lực để tôi phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Bên cạnh đó, công đoàn ngành luôn cải thiện điều kiện làm việc cho các đoàn viên, tạo điều kiện về cơ chế, thời gian và kinh phí để cán bộ giáo viên được đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị chuyên môn nghiệp vụ. Nhiều cán bộ trẻ được quy hoạch bổ nhiệm vào chức danh lãnh đạo đã thể hiện được năng lực, góp phần tạo bước chuyển biến mới trong công tác đổi mới quản lý giáo dục ở các đơn vị, nhất là địa bàn vùng khó khăn. Trong nhiệm kỳ 2017-2023 đã có trên 8.000 lượt cán bộ, nhà giáo, người lao động được bồi dưỡng học tập nâng cao trình độ về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ, từ đó góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong các đơn vị trường. Nhà giáo ưu tú Vũ Thị Hạnh, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Chu Văn An, huyện Văn Yên nói.
Là một nhà giáo với hơn 30 năm đứng trên bục giảng, đã bồi dưỡng được 111 lượt học sinh giỏi các cấp, trong đó có 102 lượt học sinh giỏi cấp tỉnh và 9 học sinh giỏi cấp quốc gia. 3 lần được nhận giải thưởng viên phấn vàng, 14 năm liên tục đạt chiến sĩ thi đua các cấp và vinh dự năm 2017 vừa qua tôi được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú, được đón huân chương lao động hạng 3 vào năm 2020. Để đạt được những cái thành tích ấy thì bên cạnh niềm đam mê nghề nghiệp, sự cố gắng, nỗ lực hết lòng vì học sinh thân yêu của bản thân, tôi nghĩ rằng mình đã rất may mắn được sống trong một tập thể đoàn kết nhất trí, được các đồng chí trong cấp ủy đảng, trong lãnh đạo nhà trường và đặc biệt là trong ban chấp hành công đoàn nhà trường đã tin tưởng tạo điều kiện tốt nhất, phân công nhiệm vụ hợp lý nhất để tôi được cống hiến và được phát huy thế mạnh năng lực sở trường của mình.
Từ các phong trào thi đua do công đoàn ngành giáo dục phát động và thông qua hoạt động của ban chấp hành công đoàn các cấp, đã góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy ở các địa phương, đưa sự nghiệp giáo dục đào tạo của tỉnh ngày càng phát triển, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo trong giai đoạn hiện nay.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023 với mục tiêu đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động tích cực chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an ninh, an toàn thực phẩm.
Người sản xuất kinh doanh thực phẩm cần kiểm soát an toàn thực phẩm ngay từ yếu tố đầu vào, ưu tiên phát triển các vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn, liên kết với các chuỗi giá trị cung ứng thực phẩm an toàn. Không sử dụng chất cấm, lạm dụng kháng sinh, hóa chất không rõ nguồn gốc trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, bảo quản thực phẩm.
Người tiêu dùng lựa chọn chế biến bảo quản thực phẩm an toàn, không sử dụng thực phẩm đã ôi, thiêu, hỏng, mốc, phát hiện tố giác hành vi vi phạm an ninh an toàn thực phẩm. Bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm là trách nhiệm của chính quyền các cấp, của toàn xã hội.
Vì sự phát triển kinh tế xã hội, vì sức khỏe cộng đồng,
hãy bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.